vị đón nghe chương trình Thánh Kinh Lược Khảo. Vì sao bốn sách Tin Lành được xem là quan trọng nhất trong cả Kinh Thánh? Sứ điệp cô đọng của Tân Ước là gì? Kính mời quý vị theo dõi bài Những cuốn sách quan trọng nhất trong Kinh Thánh.
Lần trước tôi đã thưa với quý thính giả rằng toàn bộ Kinh Thánh nói về Chúa Giê-xu. Giăng chương thứ nhất câu 18 chép rằng chẳng hề ai thấy Đức Chúa Trời, chỉ có một ở trong lòng Cha, là Đấng đã giải bày Cha cho chúng ta biết. Chúa Giê-xu là Đấng bày tỏ Đức Chúa Trời cách toàn hảo nhất cho chúng ta. Theo nguyên ngữ, Giăng muốn nói là Chúa Giê-xu trình bày mọi lẽ thật về Đức Chúa Trời mà con người có thể hiểu được về Ngài. Như vậy, Chúa Giê-xu là sự mặc khải trọn vẹn nhất cho loài người. Mọi việc Ngài làm, mọi điều Ngài phán, mọi điều gì thuộc về Ngài đều là sự mặc khải của Đức Chúa Trời. Khi Chúa Giê-xu làm điều gì đó, khi Ngài phán điều gì đó, hoặc khi Ngài thể hiện bản chất của Ngài, thì đó chính là lúc mà Chúa Giê-xu đang trình bày Đức Chúa Trời cho nhân loại. Ngài bày tỏ Đức Chúa Trời cho chúng ta. Chúa Giê-xu là sự mặc khải lớn nhất và trọn vẹn nhất về Đức Chúa Trời cho chúng ta. Như vậy, các sách Tin Lành là trái tim của cả Kinh Thánh, vì những sách này chép về cuộc đời của Chúa Giê-xu, là Đấng bày tỏ Đức Chúa Trời cho chúng ta. Câu Kinh Thánh Giăng chương thứ nhất câu 18 là lời giới thiệu cho bốn sách Tin Lành. Một câu khác cũng được tìm thấy trong Giăng chương thứ nhất. Ban đầu có ngôi lời ở cùng Đức Chúa Trời và ngôi lời là Đức Chúa Trời. Ngôi lời đây chỉ về Chúa Giê-xu, vì trong cùng chương này, câu thứ 14 ghi rằng ngôi lời đã trở nên xác thịt ở giữa chúng ta đầy ơn và lẽ thật. Giả sử chúng ta ăn đồ ngọt làm vung vãi trên bàn, kiến từ ngồi bò vào trong nhà để ăn những mẫu bánh kẹo đó, cho dù quý vị có tìm cách để giết nó, thì sau đó kiến vẫn cứ bò vào trong, nếu mà ở trong nhà vẫn còn có đồ ngọt. Có thể quý vị không muốn giết kiến, quý vị chỉ muốn nó rời khỏi nhà mà thôi. Quý vị sẽ để vài mẫu bánh ở bên ngoài. Vấn đề là nếu quý vị nói với nó được, nếu nó hiểu quý vị, thì kết quả sẽ khả quan. Nhưng chúng ta là người, không thể nói với kiến được. Bây giờ thử tưởng tượng, có một ai đó không nỡ thấy những con kiến phải chết. Người này thầm nhủ rằng, ta sẽ tự biến mình thành loài kiến. Có thể người khác sẽ giẫm lên ta, nhưng ta sẽ đến với thế giới của loài kiến và nói với chúng rằng, hỡi loài kiến, ta trông giống như một con kiến, nhưng ta là người. Ta đến để nói cho các ngươi biết làm thế nào để tránh khỏi bị tiêu diệt, miễn sao các ngươi nghe ta. Ví dụ này trông buồn cười, nhưng vấn đề tôi muốn thưa với quý vị đó là làm sao con người có thể truyền đạt tư tưởng của mình cho loài kiến. Đức Chúa Trời có một sứ điệp Ngài muốn phán với con người, có những lẽ thật Chúa muốn dạy cho con người, có giao ước Ngài muốn thiết lập với con người. Đức Chúa Trời muốn bằng mọi cách để thực hiện giao ước với con người, nhưng Ngài là Đức Chúa Trời và chúng ta là con người. Việc có một ai đó bằng lòng làm một con kiến là cả một sự hạ mình lớn lao. Kinh Thánh cho biết, việc Đức Chúa Trời thành người là một sự hạ mình đến chỗ tận cùng chưa từng xảy ra. Sự giáng thế làm người của Đức Chúa Trời qua thân vị Chúa Giê-xu chính là sự từ bỏ của thiên đàng vinh quang để đến với thế giới bẩn thỉu tối tăm của loài người chúng ta. Giăng mô tả sự giáng thế làm người của Chúa Giê-xu rằng, ban đầu có ngôi lời ở cùng Đức Chúa Trời và ngôi lời là Đức Chúa Trời. Ban đầu Ngài ở cùng Đức Chúa Trời, muôn vật bởi Ngài làm nên, chẳng vật chi đã làm nên mà không bởi Ngài. Trong Ngài có sự sống là sự sáng của loài người, sự sáng soi trong tối tăm, nhưng tối tăm chẳng hề nhận lấy sự sáng. Có một người Đức Chúa Trời sai đến tên là Giăng, người đến để làm chứng về sự sáng, hầu cho bởi người ai nấy đều tin. Chính người chẳng phải là sự sáng, sao người phải làm chứng về sự sáng? Sự sáng này là sự sáng thật khi đến thế gian soi sáng mọi người. Ngôi lời ở thế gian và thế gian đã được làm nên bởi Ngài, nhưng thế gian chẳng từng nhìn biết Ngài. Ngài đã đến trong xứ mình, song dân mình chẳng hề nhận lấy. Nhưng hễ ai đã nhận Ngài, thì Ngài ban cho quyền phép trở nên con cái Đức Chúa Trời, là ban cho những kẻ tin danh Ngài, là kẻ chẳng phải sanh bởi khí huyết, hoặc bởi tình dục, hoặc bởi ý người, nhưng sanh bởi Đức Chúa Trời vậy. Ngôi lời đã trở nên xác thịt ở giữa chúng ta đầy ơn và lẽ thật. Chúng ta đã ngắm xem sự vinh hiển của Ngài thật như vinh hiển của Con Một đến từ nơi Cha. ngôn ngữ hay tiếng nói là phương tiện để bày tỏ, diễn đạt tư tưởng. Nếu tôi có một ý nghĩ, tôi muốn chuyển đạt ý nghĩ của tôi đến với quý vị, thì lời nói chính là phương tiện giúp tôi làm điều này. Đức Chúa Trời có một sứ điệp. Ngài muốn truyền đạt sứ điệp này đến với con người. Ngài cần có một tiếng nói. Ngài cần có một phương tiện để truyền đạt tư tưởng của Ngài. Tiếng nói đó chính là Chúa Giê-xu. Mọi điều Chúa Giê-xu làm, mọi điều Chúa Giê-xu phán, mọi điều thuộc về Ngài đều là tiếng nói của Đức Chúa Trời phán với con người. Các sách Tin Lành nói về cuộc đời và chức vụ của Ngài. Những sách này cho biết Chúa Giê-xu là đấng như thế nào, Ngài đã làm gì, Ngài đã phán gì. Do đó, đến với những sách Tin Lành là đến với trái tim của toàn bộ Kinh Thánh. Chương thứ 5 của sách Giăng ghi lại cuộc tranh luận giữa Chúa Giê-xu với những người lãnh đạo tôn giáo đương thời. Những người này nghe Chúa tuyên bố rằng Ngài không phải là người mà là Đức Chúa Trời. Dĩ nhiên, lời tuyên bố đó quá vĩ đại làm họ chấn động và không tin. Họ muốn Chúa Giê-xu phải trình bày những bằng cớ để chứng minh những gì Ngài đã nói. Chương thứ 5 ghi lại cuộc đối thoại rất hào hứng giữa Chúa Giê-xu và những người lãnh đạo tôn giáo. Chúa phán rằng, nếu các ngươi thật sự muốn tin vào lời phán của ta, thì các ngươi không thiếu bằng chứng. Hãy xem những phép lạ ta đã làm. Những phép lạ đó cho biết rằng, ta không phải chỉ là người bình thường. Các ngươi cho rằng Môi-se là người vĩ đại nhất, thì chính Môi-se viết về ta. Mọi điều Môi-se viết là viết về ta. Giăng Báp-tít là vị tiên tri lớn nhất đã nói rằng, ta không xứng đáng để mở dây dài của Ngài. Và chính Đức Chúa Cha làm chứng ta là ai khi ta chịu phép báp têm với Giăng. Trong khi nêu lên những chứng cớ rằng Ngài là đấng đến từ trời, thì Chúa nói tiếp với họ, các ngươi dò xem Kinh Thánh, vì tưởng bởi đó được sự sống đời đời. Ấy là Kinh Thánh làm chứng về ta vậy. Đây là câu bà Chúa Giê-xu phán với chúng ta về chính Ngài trong Kinh Thánh. Một học giả cho biết, đây là câu chìa khóa cho cả Kinh Thánh. Chúa phán với họ rằng, Kinh Thánh làm chứng về ta vậy, nhưng các ngươi không muốn đến cùng ta để được sự sống. Theo Chúa thì, không phải những người nghiên cứu Kinh Thánh xuất sắc sẽ hưởng được sự sống đời đời. Chúa Giê-xu liên tục khẳng định rằng, Kinh Thánh làm chứng về Ngài, toàn bộ Kinh Thánh là hướng về Ngài. Một khi chúng ta hiểu được điều này, thì chúng ta sẽ thấy được tầm quan trọng khi học về bốn sách Tin Lành. Vì đây là sách ghi lại cuộc đời và chức vụ của Chúa Giê-xu. Chúng ta bắt đầu học về Tân Ước bằng cách khảo sát bốn sách Tin Lành. Tôi xin phép thưa với quý thính giả cái nhìn tổng quát về Tân Ước. Toàn bộ Kinh Thánh đề cập đến nan đề căn bản của con người. Lúc ban đầu, Đức Chúa Trời và con người sống hài hòa trong vườn địa đàng. Nhưng cho đến chương thứ 3 của sách Sáng Thế Ký, thì con người đã sử dụng ý chí tự do của mình để quay lưng khỏi Đức Chúa Trời. Chúa có chương trình tuyệt diệu cho con người, nhưng con người đã dùng quyền tự do chọn lựa của mình để khước từ Đức Chúa Trời và chương trình của Ngài. Điều này chính là tội lỗi. Kinh Thánh cho biết Đức Chúa Trời không chấp nhận tội lỗi, nên Ngài đuổi con người xa khỏi sự hiện diện của Ngài. Như vậy, có sự phân cách giữa Chúa và con người. Đây là nan đề căn bản được nói đến trong Cựu Ước và Tân Ước. Sứ điệp của cả Cựu Ước được tóm tắt qua lời phán của Đức Chúa Trời với con người như sau. Ta sẽ giải quyết tình trạng phân cách giữa ta và các ngươi. Ta sẽ đến với các ngươi và làm mọi điều cần phải làm để đem các ngươi trở về cùng ta. Hãy tin rằng ta sẽ làm điều đó. Gióp là một nhân vật trong Cựu Ước. Giữa những khổ đau, ông đã nói như sau. Ước gì có ai đó đem Đức Chúa Trời và tôi đến với nhau. Tôi không hiểu Ngài. Tôi không hiểu vì sao Ngài để tôi đau khổ. Có quá nhiều câu hỏi mà tôi lại không hiểu Đức Chúa Trời. Ước gì có đấng trung bảo giữa Đức Chúa Trời và tôi. Tại cao điểm của đau khổ, Gióp đã nhận được sự bạc khải mang tính chất tiên tri. Ông nói như sau. Còn tôi biết rằng đấng cứu chuộc tôi vẫn sống. Đến lúc cuối cùng Ngài sẽ đứng trên đất. Sau khi da tôi, tức xác thịt này, đã bị tan nát, bây giờ ngồi xác thịt, tôi sẽ xem thấy Đức Chúa Trời. Chính tôi sẽ thấy Ngài. Mắt tôi sẽ nhìn xem Ngài, chứ chẳng phải kẻ khác. Gióp rất tin chắc về những gì ông nói. Tuy vậy, ông vẫn ước ao được tìm gặp Ngài. Sứ điệp của Tân Ước là gì? Chúa phán với chúng ta qua Tân Ước rằng, Đức Chúa Trời đã thành người. Ngài đã đến với thế giới của con người. Ngài mang hình hài thể xác của một con người. Ngài vừa là Đức Chúa Trời trọn vẹn, vừa là con người trọn vẹn. Ngài đã chết trên thập tự giá. Sự chết của Ngài đã đem lại sự hòa giải giữa Đức Chúa Trời với con người. Các môn đồ của Chúa trong Cựu Ước đã được giao phó sứ mạng là hãy đi khắp mọi nơi, rao giảng về tin lành, nói với họ hãy quay trở về và được hòa giải với Đức Chúa Trời. Phao-lô cho biết đó là sứ điệp và trọng trách đã được ủy thác cho chúng ta. Nó được gọi là tin lành hay phúc âm hay tin tức tốt lành. Bốn sách tin lành Matthew, Mark, Luca và Giăng được gọi là phúc âm vì chữ này có nghĩa là tin tức tốt lành. Vậy, tin tức tốt lành ở đây nghĩa là Đức Chúa Trời đã thực hiện sự hòa giải với con người. Từ nay, con người được trở về với Đức Chúa Trời qua Chúa Giê-xu để được làm con cái yêu dấu của Ngài. Đọc Cựu Ước, chúng ta thấy những người như Gióp hay các tiên tri nói rằng ta tin rằng Đức Chúa Trời sẽ thực hiện sự hòa giải. Ta ước gì được thấy Đấng đem lại sự hòa giải đó. Tân Ước ghi lại trường hợp của Anh-rê chạy đến với anh mình là Phi-e-rơ và nói chúng tôi đã gặp được Đấng Mê-si. Bên cạnh giếng nước, tại Sa-ma-ri, một người phụ nữ nói với Chúa Giê-xu rằng tôi biết Đấng Mê-si sẽ đến. Khi Ngài đến, Ngài sẽ làm ứng nghiệm mọi sự. Chúa Giê-xu khẳng định với bà rằng ta, người đang nói với ngươi, chính là Đấng đó. Đây là tóm tắt sứ điệp của Cựu Ước và Tân Ước. Đó là lý do vì sao bốn sách đầu của Tân Ước được gọi là phúc âm. Nó là tin tức tốt lành vì có người được hòa giải với Đức Chúa Trời thông qua Chúa Giê-xu. Khi đọc những sách Matthew, Mark, Luca và Giăng, xin tự hỏi, tin tức tốt lành ở đây là gì? Tôi có hiểu được ý nghĩa của tin lành không? Và câu hỏi quan trọng là, tôi có tin không? Lời cầu nguyện của chúng tôi là khi học chương trình lược khảo về Tân Ước. Nếu quý thính giả là người chưa được hòa giải với Đức Chúa Trời, thì sẽ quay về với Ngài để được làm hòa với Chúa. Một khi làm hòa với Chúa, thì quý vị sẽ làm hòa với chính mình, cũng như được làm hòa với người khác. Đây là sứ điệp của Tân Ước.
Nếu quý thính giả nào muốn có loạt bài này, xin liên lạc với chúng tôi theo địa chỉ sẽ được đọc vào cuối chương trình phát thanh. Kính chào và hẹn gặp quý thính giả lần đến.